Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm 2004, và ngày về âm lịch đó thì chúng ta còn khoảng 10 hôm nữa thì sẽ đón mừng Tết âm lịch và bước sang một năm mới, năm Giáp Thân. Thì để dành cho cái những cái buổi cuối năm và có thể đầu năm thì sẽ tạm dừng lại cái chương trình các cái bài học về kinh A Hàm, và hôm nay chúng ta sẽ có một vài cái tìm hiểu về những cái tác phẩm hay là những cái nguyên nhân mà đưa đến cái mùa xuân hay là theo cái Tết âm lịch của mình, để cho các Phật tử có thể chia sẻ một số kinh nghiệm về cái quan điểm về cái mùa xuân, hay là quan điểm về cái một vài cái tập tục ở trong cái người Việt của chúng ta, hay là nói chung là cho cả người châu Á. Bởi vì các vị thấy rằng cái Tết á cũng là để nó kết thúc cho một cái năm cũ, và nó chuẩn bị mở màn cho một cái năm mới. Và trong cái thời điểm mà cho bằng kết thúc và mở màn cho một cái năm mới đó, thì chúng ta có những cái suy nghĩ gì, có những cái hành vi thế nào, và có những lời nói thế nào để làm cho cái một cái năm mới của chúng ta nó được nó là tốt đẹp. Thì đó là những cái tập tục hay là những cái quan điểm mà người châu Á nói chung và người Việt Nam mình nói riêng thường là đề cập đến trong cái mùa xuân. Cũng như là mặc dù chúng ta đã qua bên đất Úc này, có nhiều Phật tử ở đây rất là lâu năm, có nhiều người ở trên 20 năm, nhưng mà những cái ý niệm về ngày xuân hoặc ngày Tết thì nó cũng có tồn tại ở trong lòng của những người gọi là yêu quê hương, hoặc là có cái tự tình của dân tộc. Riêng về tổ chức hay là riêng về các cái tôn giáo và Phật giáo thì cũng căn cứ vào cái tâm trạng của tín đồ Phật tử hoặc là của quần chúng, mà cũng có những cái ngày nghĩa là tạo những cái sinh hoạt về tín ngưỡng mùa xuân, để cho các Phật tử có thể nghĩa là tìm lại những cái nghĩa là hương ấm của cái quê hương xứ sở chúng ta. Thì cái thiệt ra nếu mà chúng ta ở vào một cái đất nước như là đất nước Úc thì các vị thấy rằng nó không giống như những một vài cái thời tiết ở các cái nơi khác. Thì mùa xuân thì có nghĩa là hoa đào, hoa mai, và trời thì rất là lạnh, hoặc là se lạnh, hoặc là đầu xuân thì mát dịu. Nhưng mà ở nước Úc của chúng ta thì càng vào xuân chừng nào, tức là trúng vào cái mùa xuân của âm lịch chừng nào thì càng nóng chừng ấy. Cũng như là thời tiết hôm nay là cũng tương đối là thời tiết sẽ nóng. Nhưng mà có năm thời tiết của chúng ta là nóng lên tới 40 độ trong ngày mùng 1 Tết. Thành ra có những cái khác như vậy. Và cũng ở trong cái quan điểm đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mùa xuân theo cái tình tự, hay là cái mùa xuân theo cái quan điểm của Phật học thế nào, để các Phật tử thấy rằng có thật sự rằng có một cái bài thơ nổi tiếng ngày xưa của ngài Mãn Giác Thiền Sư vẫn là lưu truyền trong văn học Lý Trần, tức là ngài trước khi thị tịch, tức là trước khi nghĩa là qua đời, ngài đã làm một cái bài thơ, hay gọi là cái bài đó là để thị chúng, tôi để dạy cho đệ tử rằng. Bài thơ đó đi vào cái văn học dân tộc và bây giờ cũng trở thành một văn học nghệ thuật. Nó là khi mà xuân á, mà mùa xuân đến á, thì ngài nói rằng là xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua sai. Đó là hai câu đầu tiên để nói với đệ tử của ngài. Tức là ngài nói rằng khi mà cái mùa xuân đến á, thì mùa xuân đi thì muôn hoa nó rơi rụng, mùa xuân đến thì muôn hoa đua nở, hay là và cái điểm trọng yếu mà để ngài nhắc cho các học trò của ngài rằng là sự tục nhãn tiền quá lão tòng đầu thượng lai, tức là ở trong cuộc đời này hay là trong cái vòng xoay quanh cuộc đời này thì mỗi việc nó cứ đi tới mãi chứ nó không ngừng, giống như mình thấy rằng chỉ mới thoáng qua đó thì mình đã hết một năm rồi, nghĩa là nó qua nó lại là thoáng qua một năm, và các Phật tử thấy rằng mình đã ở đây bao nhiêu năm rồi, và nếu mà chúng ta ly hương thì chúng ta thấy thì chúng ta ly hương bao nhiêu năm. Và nếu mà tuổi trẻ thì nó lớn lên, tuổi người lớn thì đã bước vào tuổi già. Và cái câu xác định của ngài là lão tòng đầu thượng lai, tức là trên đầu của mình á, đó là già đến rồi, Bây giờ các vị kiểm lại, người nào mà tóc bạc là biết rằng cái câu nói nó đã ám chỉ vào ở trong cái đời sống của mình. Nó là lão tàu đầu thượng lai. Và hai câu mà được đánh giá là trở thành một trong những cái nữa là đi vào lịch sử của cái bài thơ đó, là cho bằng muốn nói lên cái tinh thần bất diệt của cái Phật tánh, hay muốn nói lên một cái điều đó quy nhiệm hơn mà hôm nay chúng ta có thể tìm hiểu, đó trở thành một cái ẩn dụ cho cái lý duyên sinh hay là cái lý duyên khởi bất diệt của đạo Phật. Thì hai câu thơ sau cùng ngài muốn nói rằng đó là mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi ma. Tức là đừng có cho hay đừng có tưởng rằng cái mùa xuân tàn thì hoa sẽ rụng hết, bởi vì đêm qua sân trước nở một cái cành hoa mai. Chúng ta sẽ dành lại cái quan điểm đó trong cái buổi sau hay là trong cái thời gian sau để chúng ta sẽ tìm hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái thời gian đó, là cái ý nghĩa của đi tìm một mùa xuân. Thế nào là một mùa xuân cho nó đúng nghĩa? Bởi vì chúng ta thấy rằng cái mùa xuân nó không phải là tháng, không phải là năm. Cũng giống như bây giờ mình thấy rằng ở nước Úc này là cái mùa xuân nó sẽ không có giống ở Việt Nam mình. Cho nên thời gian và không gian khi nó khác nhau, hoàn cảnh nó khác nhau thì mùa xuân nó không phải vậy. Cũng giống như cái người mà có tâm trạng, có nghĩa là có cái gì khổ đau, có cái gì phiền não thì không có mùa xuân không? Chắc chắn là không có mùa xuân. Bởi vì nó là nếu mà người nào mà ngay cả ngày Tết mà cái mặt mình nó là cái bằng quạo đeo, hay cái mặt mình nó là cười không nổi, ta nói cái mặt dòm không có mùa xuân. Như vậy là mùa xuân không phải là do thời tiết, mà do cái biểu hiện của con người, cái sức sống, hoặc là một trong những cái cảm niệm, cái tình cảm của con người nó trở thành mùa xuân. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta đánh giá được cái vai trò tâm linh của đạo Phật mà hướng dẫn cho người Phật tử. Cũng giống bây giờ mình ở nước Úc vậy đó, mình thấy rằng nước Úc và chúng ta đang đón xuân lên nước Úc, nhưng mà thật sự có một cảm giác rằng không phải là mùa xuân. Hay là nếu mà một cái cơn địa chấn mà nó xảy ra ở đất nước Iran cách đây không đầy 10 ngày, 15 ngày đó, thì các vị thấy rằng ở đó bây giờ dù rằng là ngay mùa xuân cũng không có mùa xuân. Tại sao vậy? Tại vì người ta thống khổ, người ta thiếu nước, thiếu đồ ăn, rồi khổ đau, rồi nữa là đấm ngực khóc than. Tại sao lại ai không chết mà chết vợ tôi, ai không chết mà chết cha tôi, ai không chết chết cả nhà mà chỉ có mình tôi sống lại? Người ta sẽ đấm ngực, sẽ khóc than, sẽ rên la và sẽ buồn tủi. Tại sao cuộc đời, tại sao trời là bất công, chọn cái mùa xuân, cái mùa tốt đẹp nhất mà lại tạo ra những cái thiên tai, những cái thảm cảnh này? Trên mùa xuân không phải là những ngày cuối năm. Rõ ràng là mùa xuân không phải là nó phải lạnh hoặc là nóng, mà mùa xuân sẽ có và sẽ tồn tại ở trong cái tâm khảm và trong lòng người. Khi nào con người cảm thấy hạnh phúc thì có thể có mùa xuân. Bởi vì ngày nào mình bình thường, mình vui vẻ, ta nói trời ơi, thấy sao mặt mày mình có mùa xuân, lúc nào có mùa xuân. Trên mùa xuân nó sẽ hiện lên khuôn mặt của mình, có nghĩa là nó đã được, nghĩa là trình tự qua mỗi dòng tâm khảm của mình, tâm linh của mình. Nó làm con người của mình hạnh phúc. Và như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu được một vài cái tập tục hay là cái quan điểm của người Việt Nam tại sao họ lại chọn ngày đó cho mùa xuân. Chẳng hạn như là những cái tập tục mà mình sẽ biết được trong tương lai, chẳng hạn các vị thấy rằng đi chùa hái lộc hay là xông đất đầu năm hay là đương đáo về trời. Bữa nay một hai bữa nữa Phật tử chuẩn bị đương đáo về trời mà khổ nổi ở đây toàn là xài bếp điện không, ông táo không có đưa ông về trời được, ông có cái bằng không có lò, không có bếp, không có gì trơn, không biết cái gì đưa ông về trời nữa. Thật ra ông táo ở xứ Úc là ở lại trần gian luôn, đọa đài luôn. Táo là đọa đó, ta dùng cái từ nó là táo đọa. Đó. Và như vậy thì những cái lời ví dụ như là tục nữa là chúc Tết đầu năm, hay là tục mà các Phật tử phải kinh nữa là mâm phải ngũ quả, hay là phải dựng cái nêu, hay là chơi hoa chơi cảnh này, rất là nhiều. Nhưng mà tại sao nó sẽ có điều đó? Và chúng ta sẽ đi tìm một mùa xuân thế nào gọi là mùa xuân đúng nghĩa. Bởi vì nếu mà những thi sĩ, mà một trong những thi sĩ nổi tiếng là ông Kế Lăng Viên, khi mà ông khổ đau thì ông sẽ không chấp nhận mùa xuân. Nói rằng ta có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân lại gợi thêm sầu. Với ta tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Tức là trong tập thơ Điêu Tàng, ông nói rằng là ông không có muốn mùa xuân. Cho nên bây giờ dù mùa xuân có lại, dù là hoa mai có nở, và dù rằng là hoàn cảnh thật là trời se lạnh hoặc ấm áp đi nữa, thì nữa là ổng cũng không có, không cảm thấy hạnh phúc. Cho nên ổng còn yêu cầu chúng ta, trong đó có mọi người, ổng nói rằng là ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng với những hoa rơi muôn cánh vỡ, nghĩa là về đây đêm trắng não xuân xa. Tức là ổng không có muốn cho mùa xuân xa. Không phải riêng một mình ổng mà rất là nhiều người, nếu mà họ có một cái tâm trạng khổ đau thì thấy rằng là Tết đến làm gì? Cũng như bây giờ mà các vị Phật tử thấy rằng nghĩa là hồi còn nhỏ thì mình mê cái vụ Tết lắm, với lại mê mùa xuân lắm. Chứ bây giờ già rồi, mỗi lần nghe già là thấy mình rầu rĩ cái nơi rồi. Nghĩa là cái bằng ngày hết, Tết đến, chết đến, cái gì cũng đến hết trơn. Rồi lết la lết, cái gì nó cũng cứ hệ, cái âm nó cứ đi cùng với nhau. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là cái mà chúng ta không có muốn nữa là mùa xuân. Tại vì chúng ta rất là sợ cái gì? Sợ cái vô thường nó đến. Vì câu thứ hai của Ngài Mãn Giác Thiền Sư thì nói rất rõ ràng rằng, nghĩa là nếu mà khi mà trăm hoa đua nở thì cũng sẽ lúc trăm hoa nó sẽ rơi rụng. Thế nó có nở thì nó sẽ có tàn. Đó. Và con người có sinh ra thì tức là có diệt. Cho nên Ngài nói rằng là sự trục mà nhãn tiền quá và lão tòng đầu thượng lai, tức là trên đầu mình nó dài đến rồi. Nhưng mà tại sao mình phải đọc một câu thơ, mình thấy rằng nó có một cái dạng đó là tương phản, mà có một cái dạng rõ ràng rằng đó là để mình phải suy nghĩ, chứ không phải như một câu thơ bình thường. Tại vì giữa cái mùa xuân đến để tâm hoa đua nở và mùa xuân đi cái tâm hoa rơi rụng đó, chúng ta sẽ tìm được hiểu nghĩa rằng cái việc đó là việc bình thường. Như vậy thì trên đầu nghĩa là cái lịch sử đi đến và thời gian trôi qua, trên đầu già nghĩa là sẽ già đến rồi đó, gọi là lão tòng đầu thượng lai, thì đâu có gì đâu lạ. Nhưng mà tại sao là mình sợ? Đó. Tại sao là mình sợ? Cứ như già là chết, mà tại sao là người ta lại sợ chết? Tại sao người ta lại sợ già? Cho nên ai mà nói là tại giờ giờ mặt mình già hết rồi mình cảm thấy mình khổ sợ. Có cái chân lý đó là chân lý, một câu đầu tiên là một chân lý rất là rõ ràng rằng nữa là hoa nở để rồi tàn, căng tròn để rồi quyết, đồ họp để ly tan, người gần người ly biệt. Đó là một chân lý. Thì sao, tại sao là cái mâu thuẫn thứ hai rằng là người ta lại sợ già? Trong khi người ta có sinh thì tại sao người ta sợ già? Đã có sinh thì có lão, có bệnh, có tử thì tại sao người ta sợ già? Lão cần đầu thượng lai. Nói lên cái tâm trạng của nhân sinh quan là bây giờ dù ở hoàn cảnh nào, nếu mà ở quê hương nghèo, thiếu, khổ sở thì người ta phải ăn Tết đôi khi là ấm cúng, lại vui vẻ cái tình người. Mà đôi khi qua bên một cái đất nước nó là đầy đủ, nó là tiện nghi, nhưng mà công việc nó là cài tối ngày, còi cài nghĩa là một tuần 6-7 ngày thì người ta là không có Tết, không có hạnh phúc, không có mùa xuân. Cho nên bây giờ nếu mà các vị thấy rằng ở Việt Nam mà người ta gửi thơ hỏi thầy rằng ở bên đó ăn Tết sao có Tết đầu ăn, mà ăn gì nữa? Không có bánh tét, không có nghĩa là bánh chưng, rồi không có pháo hồng, không có nghĩa là giống như những cái lễ hội mà của châu Á mình, thì cảm thấy rằng cho nên ở đây có năm đó là cho bằng Tết mà nó quá nóng thì mình không có nhà nữa. Thì bây giờ thế nào để đi tìm một mùa xuân? Bởi vì cái quan trọng nhất của con người và cái mà cái con người tồn tại và khổ đau, cái là cái chấp thủ, cái mà bảo vệ và cái muốn. Nếu những cái đó không tồn tại thì con người sẽ rất là tự tại, giống như câu nói của Ngài, tức là bình yên sẽ tồn tại mãi, có nghĩa là mặt vị xương tàn, hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi ma. Tức là nó nghĩ rằng cái mùa xuân nó đã qua rồi thì hoa mai nó rụng hết, vì ngày mai á, hay là đêm hôm qua nó đã nở một cái cành hoa ở trước sân chùa hay là sân nhà của mình. Như vậy cái cành hoa và cái hoa mai của Ngài muốn nói đây á, nó sẽ trở thành một cái ý nghĩa mà các vị biết rằng ẩn dụ rất là quan trọng, mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Bởi vì các vị nhớ một điều rằng chúng ta ở đất Úc không có hoa mai. Nhưng mà không có, không có nghĩa là vì không có mùa xuân. Mùa xuân của đất trời thì lúc nào cũng mùa xuân đã. Nhưng mà con người có cảm nhận được mùa xuân hay không, và có nghĩa là đi theo một quy luật để nghĩa là hưởng thụ lấy cái hạnh phúc của mình đang có hay không. Thật ra là khi nào mình còn một cặp mắt sáng, có thể nhìn mọi người, có thể nhìn tất cả phân biệt nghĩa là trắng, đen, vàng, có thể có một trí tuệ để hiểu biết được chuyện thị phi nhân ngã. Đó, có một nữa là đôi chân nữa là mạnh dạng để đi khắp cùng, thì lúc đó chúng ta có mùa xuân. Lúc đó chúng ta có mùa xuân và có hạnh phúc. Nếu mà mùa xuân đến, chẳng hạn như mình nói rằng là ngày cuối năm là ngày nghĩa là ở Việt Nam mình nghĩa là ngày giao thừa trừ tịch xong, với một cái người mẹ hay với một người mù lòa thì mùa xuân cũng đâu có gì đâu là đẹp. Hoa mai có nở rực rỡ thì người mù cũng không thấy. Thành ra nghĩa là nếu mà cái ngày mà gọi là cái ngày kỹ nhất ở người Việt Nam mình là ngày mùng 1 á, không có được nói chuyện tùm bậy tùm bạ, tránh nghĩa là đậy xong xong đất, nghĩa là đóng cửa ráng trông chờ người nào hên lắm mới xong đất, chứ để gặp người trời đất hở tới xong đất năm xui xẻo. Thì bây giờ mình cứ tưởng tượng rằng cái xui là không xui là tại người đến xong đất hay là tại mình.